từ bi đạo tràng. Mục liên sam pháp lại nữa, trong kinh Phật nói hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Chỉ vì từ kiếp vô thủy đến nay, điên đảo mê lầm không thấy không biết, bởi thế cho nên không hiểu thiện ác, không tin tội phước, chẳng sợ nhân quả. Công cao ngã màn, không ưa kinh Phật, chê người hành đạo sở dĩ như thế, là do tự mình không hiểu bản tâm, chấp theo tà kiến xa lìa bản tốt. Gần gũi kẻ ác gây tội ngũ nghịch, tạo nghiệp thập ác giết hại sinh linh, ăn cho thỏa thích chơi bời phong đảng, kết bạn du đảng rượu chè say sưa, đánh đập người hiền bên vực kẻ ác, thấy tiền của người muốn vơ vét về mình, lửa tham bốc cháy tối mặt tối mày, lấy cho bằng được cậy mình giàu có, khinh kẻ nghèo hèn, đâm sai sắc dục, không kể đạo đức trai với chánh lý. Thế là tà kiến nói dối nói trá, không trọng tôn ti, khinh khi họ hàng, tham lam tiền của không bao giờ chán, bọn sen keo kiệt không mất một đồng, không bỏ một cắt, nếu nói câu gì là dèm chê người không còn nhân tình. Không biết lẽ phải, nếu có giảng kinh hay điều thiện lời, cũng chẳng thèm nghe. Những người như thế sau khi chết rồi phải đọa địa ngục, không có kỳ hạn. Chịu những nỗi khổ không thể tả được, tội đọa địa ngục khi đã hết rồi, lại phải sinh vào những loài quỷ đói. Quỷ đói hết rồi lại làm súc sanh, súc sanh hết rồi nếu được làm người, mù điếc câm ngọng nghèo cùng khổ sở sinh nơi biên địa. Không được thấy Phật, không được nghe Pháp, không gặp hiền thánh, chẳng biết vô thường, không cầu trí thức, những kẻ làm ác chịu bao như thế. Phật khuyên chúng sanh không nên tạo ác, những đời ngủ trước ba độc bừng cháy, phước đức kém cõi nghiệp căn sâu dày, không tin lời Phật. Những người trí giả nghe được hiểu ngay, những kẻ hạ căn không thể tính thọ, tu mười điều thiện được lên thiên giới, tạo mười nghiệp ác vào ngay ba đường. Nếu ai không tin hãy đọc kinh điển, người nào làm được một điều thiện thôi, hiện ở đời này hưởng phước vô lượng, quả bao kiếp sau sanh được cõi trời đầy đủ thú vui. Nhưng một điều ác gặp ngay ác bao, chịu khổ vô cùng ngày sau chết đi, phải đọa vào địa ngục đau đớn ê chề. Kinh Chiết Phục nói, một vị thiên tử trên trời đau lời khi hưởng hết phước năm tướng suy hiền. Thấy sau khi chết đọa làm kiếp lẫn sầu muốn vô cùng, ngay trong lúc ấy trên trời có tiên Phật có thể cứu tội của nhà ngươi, mau đến cầu Phật xin ngài cứu cho. Khi đến trước Phật ngài bảo thiên tử, hết thảy các pháp đều là vô thường, nên biết như thế lo buồn làm gì. Thiên tử bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, làm sao thoát được thân hình kiếp lần. Phật bảo thiên tử, nếu muốn như thế phải quy y Tam Bảo, hướng về Bồ Đề. Vị thiên tử đó liền quy y Phật tu Pháp Đại Thừa, ngày đêm chăm chỉ. Trong 7 ngày sau, ông bèn mang chúng sinh xuống một nước tên Duy Gia Ly. Nhà trưởng giả nọ ở trong thai mẹ, ngày đêm quy y, khi vừa mới sinh cũng quỳ quy y. Cả nhà đều sợ cho là ma quay, muốn đem giết chết, nhưng chỉ người cha biết rõ việc ấy, nên ông nói rằng đứa trẻ thơ này là người phi phàm. Vì người đời này sống lâu 100 tuổi mà còn không biết quy y Tam Bảo, huống chi mới sinh đã niệm Tam Bảo, vì thế nên biết nó là phi phàm. Khi lên 7 tuổi thọ trì ngũ giới, đến khi lớn lên bầm với cha mẹ xin được xuất gia, tu các phạm hạnh được Phật thọ ký liền chứng sơ quả. Do đó mới biết ơn Phật rộng lớn, chỉ nghe tên Phật mà được như thế, huống chi tự mình cung kính cúng dường giữ gìn 5 giới tinh tấn tu hành trang nghiêm cõi Phật, tạo ruộng phước lớn thì sao không ngầu vô thượng Bồ Đề. Vì vậy đại chúng hiện tiền nơi đây, hãy dốc lòng thành quy mạng kinh lễ đại từ bi phụ. Đệ tử chúng con đảnh lễ chư Phật, tội chướng tiêu trừ, nguyện đời đời kiếp kiếp thường sanh nơi nào có Phật hoa sen hoa sinh, thường nghe chánh pháp như giao tu hành, biết được kiếp trước từng gieo nhân lành, được gặp đại thừa thành bậc chánh giác, hiển tiền đại chúng ở nơi đạo tràng này. Cần nên biết rằng người ta ở đời đạo tràng khó gặp, Phật pháp khó nghe, tính tâm khó phát. Ngày nay chúng ta nhờ có duyên lành được sinh nơi này, sáu căn đầy đủ, thân thể khỏe mạnh, tướng mạo đẹp đẻ, ăn mặc không thiếu, được nghe Phật pháp. Vậy nên mau mau phát nguyện tu trì, hiểu thấu diệu lý, cầu chứng Bồ Đề. Bởi vì chúng sanh tuy sanh cõi này, nhưng các niệm ác rất dễ phát khởi, mà những thiện niệm lại rất khó sinh. Bởi thế cho nên không chịu tu hành, không cầu yên vui, vì vậy mà phải mãi mãi trôi dạt trong dòng luân hồi, đều bởi sáu căn tạo nên ba nghiệp che mất chân tâm. Không thấy bản tâm mịt mịt mờ mờ, không hay không biết nếu ở kiếp trước gieo giống Bồ Đề, thì đến kiếp này tâm liền sáng tỏ, lòng không lười biếng, hăng hái chăm chỉ dứt trừ tội ác, cầu chứng đạo quả. Nếu có người nào phát tâm như thế, người đó mới là thật lòng báo ân vậy. Kinh Bảo Tích nói, người nghe Phật nói, niệm danh hiệu Phật, tụng đọc kinh điển, người ấy diệt được hằng sa tội chướng, những người bố thí thọ trì trai giới, không giết sinh linh thọ mạng vô cùng, người nào nhẫn nhục tánh tình nhu hòa, được vào chánh định, người trừ tham vọng đưa dứt được phiền não, người biết quán thân là đồ nhớ nhốt thì xa bể ai, người tu phạm hạnh trong chứng Bồ Đề, người chăm thiền định thành bậc chánh giác. Đức Phật đã nói trong con người ta có 12 bệnh, bệnh căn sâu nặng không được thấy Phật, A Nan hỏi Phật đó là bệnh gì. Đức Phật trả lời không kính cha mẹ, đó là một bệnh ngu si tạo tác, đó là hai bệnh gian xảo điêu hoa, đó là ba bệnh lời nói hại người, đó là bốn bệnh hay tìm lỗi người, là bệnh thứ năm. Căn bệnh thứ sáu giết hại chúng sinh, không biết hổ thẹn, đó là bảy bệnh. Ham mê sắc dục là bệnh thứ tám, kiêu ngạo khinh người, đó là chính bệnh. Phạm tội không hối là bệnh thứ mười, khen mình chế người là bệnh thứ mười một. Không biết lợi hại là bệnh mười hai, A Nan lại hỏi. Những bệnh như thế chữa bằng cách nào? Đức Phật trả lời, dùng thuốc đúng bệnh sẽ được thuyên giảm. Từ bi hỷ xả khiêm tôn nhung nhường, tan thắng đại thừa nói lời hiền diệu. Có lỗi lo đổi thương người nghèo khó, kính người già ca. Người ta chê mình không giận không tức, khen ngợi người khác nguyện độ chúng sanh. Có oan phải giải, kính trên nhường dưới, đó là phương thuốc trị những bệnh trên vậy. A Nan lại hỏi, những thứ thuốc đó tìm được ở đâu? Đức Phật trả lời, ở núi Tu Di. A Nan lại hỏi, Tu Di là gì? Đức Phật trả lời, là thân người vậy, hết thảy chúng sanh đều có sáu nạn. Một là thân người khó được, hai là thân người khó đủ, ba là thiện tâm khó phát, bốn là chánh pháp khó nghe, năm là Trung Quốc khó sanh, sáu là đạo tràng khó gặp. Phật nói kể rằng, gia sư tạo nghiệp trong trăm nghìn kiếp, nghiệp cũng không mất, đến khi nhân duyên hòa hợp đầy đủ thì người gây nghiệp phải chịu quả báo. Nét mặt tươi vui đó là cúng dường, miệng không nói dối đó là diệu hương. Lòng không sân hận đó là tịnh độ, ý không nóng nại đó là đạo tràng. Làm người học đạo mà không biết nhân, suốt ngày bận biểu ham đắm sắc trần, chỉ biết lấy nước lau rửa mặt mình mà không lấy thiện gội rửa lòng mình. Thôi làm mọi điều ác đó là nhân tịnh độ, dù trí hay ngu đều cần trước nhất là bỏ tham sân. Nếu có người nào được nghe pháp này, lòng tin bền chặt tinh tấn tu trì, thường làm hạnh lành được vui, niết bàn kinh niết bàn nói. Khi Phật còn sống trong ao ca la, có một con hên nghe Phật thuyết pháp liền bò lên bờ, ẩn trong đám cỏ lắng nghe Phật nói. Con người chăn trâu thấy sô thinh chúng vậy, quanh Đức Phật mới chạy đến xem. Vì muốn nghe pháp trong lúc vội vàng, dầm lên con hên nó liền chết ngay và được sanh lên cõi trời đau lời. Bao bây giờ nó nghĩ mình vốn là hên, vì nhân duyên gì được sinh lên trời. Bây giờ người trời tự biết thân trước, nhờ nghe thuyết pháp mới được sanh thiên, liền rời cung điện đến trước chỗ Phật kinh lễ bái tạ. Phật lại nói pháp cho người ấy nghe, sau khi nghe rồi chứng được sơ hòa. Chỉ nhờ nghe pháp mà thành chánh giác, súc sinh còn thế. Huống là thân người thế nên phải gắng chăm nghe Phật pháp một lời vào tai. Nhớ nghĩ thật kỹ sẽ làm hạt giống đạo quả Bồ Đề. Muôn kiếp không dứt căn lành tăng trưởng, nghiệp ác tiêu dần phát Bồ Đề tâm lập chí kiên cố. Cầu đạo vô thượng rộng độ chúng sanh, cùng tu đạo quả cùng chứng Bồ Đề. Tinh tấn tu hành quyết không thôi chuyện, hiện rõ tự tâm quyết thành Phật đạo. Thoát ly sanh tử chứng nhập niết bàn, hiển tiền đại chúng. Hãy dốc lòng thành quy mãn, đảnh lễ đức đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thì Khí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Lưu Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Mục Liên Tôn Gia. Đệ tử chúng con dốc lòng thành khẩn cầu xin sám hối, nguyện xin tội chướng thải đều tiêu trừ, kiếp kiếp đời đời được sanh trước Phật, được nghe chánh pháp tu hành đại thừa, rộng độ chúng sanh cùng thành chánh giác. Kinh Pháp Bảo Tạng có thuật chuyện rằng, cách đây đã lâu có một vị vua, một hôm vua ngoạn tại khu rừng nọ, thấy con mèo vàng ở phía tây nam, nhà vua sai người đuổi bắt con mèo, nó chạy xuống hang. Nhà vua lại bao đầu hang tìm kiếm đào được một lúc thì thấy toàn vàng. Chu vi năm dặm cũng thuận là vàng, nhà vua thấy lạ đem chuyện hỏi Phật. Đức Phật bảo rằng đó là phước báo mãi từ kiếp trước, trong thời Đức Phật Tỳ Bà Thi có một tỳ kheo ngồi ở bên đường đặt bát trước mắt rồi tự nói rằng: nếu có người nào bỏ vào bát này chút ít tiền của ngài, sau người ấy trở thành đại phú, tài sản của bao nước không thể trôi, lửa không thể cháy, vua không phá được, giặc không cướp được. Đúng ngay lúc ấy có người tiều phu có ba đồng tiền, nghe lời ấy rồi sinh lòng vui mừng, thành tâm phát nguyện bỏ tiền vào bát. Khi về tới nhà cách đây năm dặm, lòng càng vui mừng, người tiều phu ấy nay là nhà vua, nhờ cúng ba đồng mà được phước báo vàng rồng năm dặm, được làm ngôi vua hưởng phước không hết. Vua nghe Phật nói mừng rỡ vô cùng, liền ông liền phát nguyện thọ trì giới cấm, sao được thành Phật chứng đại Bồ Đề. Trong kinh Phật nói, ngoài thành xá về có người tỉnh nữ, khi Phật đi qua dâng cơm cúng Phật, bỏ vào trong bát rồi lại lễ Phật. Phật chú nguyện rằng: trong một được mười, trong mười được trăm, trong trăm được nghìn, cho đến muôn ức mãi đến thành Phật. Người chồng không tin hỏi Phật: tại sao cúng một bát cơm được nhiều phước thế, lại được thành Phật? Đức Phật bảo rằng: cũng như có người trồng cây ni câu, lúc đầu bé tí sao rồi cao lớn hơn 40 dặm, hàng năm thu hoạch không biết bao nhiêu, huống chi bát cơm dâng hiến cúng Phật cũng được phúc bao nhiêu không kể xiết. Người chồng theo vợ đều được tỏ ngộ, cùng tu đạo quả đều chứng Bồ Đề. Theo lời kinh dạy, cố gắng tu trì tội chướng, tiêu trừ nghiệp căn thanh tịnh, cha mẹ hiện tiền sống vui trăm tuổi, tổ tiên quá khứ rủ sạch oan khiên. Nếu tự bản thân không thể bố thí, nhưng thấy người khác làm điều phước thiện, sinh lòng tùy hỷ cũng được thơm lây. Tất cả mọi người nên phát thành tâm cầu mọi phước đức để báo ân thâm. Cha mẹ hiện tiền quá khứ thân thuộc, nhờ công đức ấy đều được vãng sanh, cùng về tịnh độ. Đời này nếu chẳng phát tâm kiếp sau thân người khó được. Nếu có những người thiện nam thiện nữ phát tâm sám hối nguyện báo từ ân, không những cha mẹ trong đời hiện tại mà cả lục thân, nghìn kiếp xưa kia cho đến tất cả chúng sinh trong sáu ngã ba đường, cũng được nhờ ơn công đức bởi thế cho nên hiện tiền đại chúng. Hãy phát tâm thành quy mạng kính lễ đức đại từ phổ của cả thế gian. Đệ tử chúng con phát cùng kính tâm cầu xin sám hối hết thảy tội ác tử trọng ngũ nghịch, nhờ quy lực Phật đều được tiêu trừ không dám tạo nữa. Hiện tiền đại chúng ân cần phát tâm lớn, tịnh tân sám trừ tội căn nhỏ nhiệm cố tu định huệ, mong cầu cho được cái tâm sáng suốt bởi vì lòng người vốn là quyển hoặc. Tội khó định luận giá lại thiện ác chia làm hai đường thuận nghịch khác nhau. Nếu tạo tội ác nghịch với niết bàn thuận với sanh tử, muốn rõ thuận nghịch lược kể mười tâm. Một là vô minh điên đảo mờ mịt phiền não mê hoặc xúc cảnh sanh tâm gây nên tội ác chịu mọi khổ nào. Hay là gặp gỡ những bạn xấu xa bắt chước lẫn nhau tâm ác càng mạnh, tạo nên tội nghiệp phải đọa địa ngục chịu mọi khổ nào. Ba là tự mình trói buộc tâm mình tự quy thiện tâm ác nghiệp sâu nặng, thiện nghiệp mong manh cho nên làm ác chịu mọi khổ não. Bốn là trong ngoài đều đủ, tự chẳng tu thiện còn phá người khác đôi với việc thiện lòng không vui mừng, vì thế gây tội chịu mọi khổ não. Năm là khinh khi người hiền, tự khen đức mình sinh tâm kiêu ngạo, không lòng cung kính vì thế tạo tội chịu mọi khổ não. Sáu là ý mình giàu có quyền thế cao sang, phóng túng dông dở tha hộ làm càng vì thế gây tội chịu mọi khổ nào. Bảy là không nhận khuyết điểm che giấu lỗi lầm bề trong độc ác ngoài hiển hiền lành, bởi thế gây tội chịu mọi khổ nào. Tám là thân hình khỏe mạnh báo mình không chết, vọng tưởng tham cầu không sợ nẻo ác vì thế tạo tội chịu mọi khổ nào. Chính là ngoan cố hung hãn càng dở thô bạo, không có liêm sĩ bởi thế gây tội chịu mọi khổ não. Mười là bác luật nhân quả, không tin thiện ác dứt mọi căn lành thành kẻ bất tin, bởi thế tạo tội chịu mọi khổ não. Mười tâm như thế đều do ba độc, tạo nên kết nghiệp không ngày giải thoát hết mê đến mê. Từ ám tới ám mãi đọa địa ngục không ngày thoát ly duy có chư Phật thương xót chúng sinh. Như lũ con đò dùng mọi phương tiện mở cửa giải thoát lập ra sám pháp. Dựng đạo tràng này để cho mọi người giải bài sám hối. Đổi các lỗi lầm bỏ ác làm lành, có mười tâm thiện đối trị tâm ác. Như đã kể trên hiện tiền đại chúng nên phải dốc lòng chí thành tưởng niệm. Một là tinh luật nhân quả không hề ngờ vực. Làm thiện được phước, làm ác chịu báo nhân quả rõ ràng, nghiệp báo không mất. Lòng tin là gốc người khôn nên nghĩ tin chắc như thế mới có lợi ích trong đạo tràng này. Hai là phương pháp giết tội, hổ thẹn là gốc sám hối là cần. Những người hành đạo một lòng chuyên chú xuyên tu thập thiện đó là con đường lợi ích thứ nhất. Có thể tiêu trừ tội ác sâu nặng, có lòng hổ thẹn ăn năn lỗi lầm. Diệt trừ điên đảo làm được như thế mới có ích lợi trong đạo tràng này. Ba là sợ hãi vô thường, thân mệnh người ta như sương bụi sớm, một mai chết đi khó lại được nữa. Nếu biết sinh lòng sợ hãi như thế không dám tạo ác cắt đứt nghiệp duyên. Hiểu được như vậy mới có ích lợi trong đạo tràng này. Bốn là chí thành giải bài khẩn cầu sám hối. Các tội đã gây từ trước đến nay thề không làm nữa. Không dám vô diêm tỏ bài như vậy mới có lợi ích trong đạo tràng này. Năm là dứt hết tâm ác không cho tiếp tục, không cho nảy mầm. Quyết tâm mạnh mẽ chí niệm bền bỉ diệt trừ ác nghiệp. Có được như thế mới là sám hối tại đạo tràng này. Sáu là mở lòng bồ đề nguyện cứu hết thảy. Cùng vượt bên mê để sang bờ giác tâm nguyện rộng lớn. Bao trùm khắp cả phát tâm như thế mới có ích lợi trong đạo tràng này. Bảy là sửa công lập đức tu trong tu trí huệ là công. Ngoài hành tinh tân là đức, hằng hái chăm chỉ diệt tâm lười biếng. Như thế mới có ích lợi trong đạo tràng này. Tám là ủng hộ chánh pháp, không theo tà sư cầu cho Phật pháp tồn tại lâu dài để làm bé từ giữa nơi bể khổ. Cứu vớt chúng sinh, diệt lòng tà kiến sinh tâm chánh tinh mới có lợi lộc trong đạo tràng này. chính là xin mười phương chư Phật từ bi gia hộ giúp đỡ đại chúng đạo phẩm cao thêm, trí huệ sang suốt thường nhớ ân đức lập chi báo đền thường phát từ tâm, cứu giúp hết thảy nếu được như thế mới có ích lợi trong đạo tràng này. Mười là quan sát tội tinh vốn nó là không, tội từ tâm sanh cũng từ tâm diệt, tội phước không chủ đều không thể được, không trong không ngoài, chẳng ở quãng giữa, không phải là thường cũng không phải đoàn, không có không không là pháp vô tác như như tự tài. Nhưng vì chấp trước mới gọi tội phước, xét đến ngọn nguồn tâm cảnh đều không, vẫn lặng bất động đó là phá trừ cái tâm vô minh chấp trước. Vô minh diệt rồi sống chết cũng hết, 12 nhân duyên là gốc luân hồi cũng là khổ tập, gốc của sanh tử nhân quả đều mất, thánh phàm không khác. Trí huệ bình đẳng sang suốt trọn đầy chiêu khắp 10 phương, vì thế nên biết chư Phật Bồ Tát không ngoài tử tanh, trên báo ân Phật dưới độ chúng sanh lập, nên đại đạo gọi là Như Lai. Bởi thế cho nên hiện tiền đại chúng trang nghiêm cõi Phật thiết lập đạo tràng, khởi tâm báo ân lập chỉ Bồ Đề, dốc lòng quy mạng đảnh lễ đức thế gian đại từ bi phụ. Đệ tử chúng con dốc lòng sám hối, nguyện xin tiêu trừ tất cả tội chướng mười phương chư Phật. Chân thật thấy biết ba cõi chúng sanh vốn vẫn trong sạch, những chốn Phật ở thường được gọi là cõi thường tịch quang. Mười phương chư Phật tiên pháp không dứt, Tỳ lô giá na thường phóng hào quang, soi nơi u ám cũng như vầng trăng trên mặt biển cả, như vầng mặt trời giữa chốn không trung. Vậy mà chúng con không biết vọng chấp mình người, bởi thế cho nên trong pháp bình đẳng mà khởi phân biệt, trong tâm thanh tịnh lại sanh nhiễm trước. Chỉ vì điên đảo đắm say năm dục, sống chết vòng quanh trôi nổi không dứt, gây các nghiệp ác chẳng làm điều lành, tạo tội ngũ nghịch chấp theo tà kiến dèm chế kinh điển, phỉ báng Phật pháp nhục mạ người tu, ăn cắp của người làm điều bất chánh, không kính cha mẹ chẳng anh em, không biết hổ thẹn lúc sống gây tội, khi chết đọa ngục lửa mạnh đốt cháy, dao sắc cắt da kiếm nhọn đâm mình, một đời táo ác muôn kiếp chịu khổ, lúc gây nên nghiệp thì chẳng biết gì, nhưng khi chịu khổ tỉnh táo biết hết, dù có ăn năn thì cũng đã muộn rồi. Vậy nên đại chúng hiện nơi đây phải biết sợ hãi, mở lòng bồ đề hối tội ba đời, niệm mười phương Phật vì cứu chúng ta. Tu đạo bồ đề nói pháp bình đẳng, mở đường phương tiện gây được một chút thiện nghiệp, giết được tội chướng muôn kiếp, thoát cảnh địa ngục sinh về cõi lành, vào cửa chánh tinh được về cực lạc, hiện tiền đại chung lại nên chí thành quy mãn kính lệ. Mười phương chư Phật hết thái hiền thánh, Thiên Long Bát Bộ xin cùng giúp sức cho. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.